Trong lịch Cơ Đốc giáo là lễ lá, tiếng Anh gọi là Palm Sunday, là kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách vinh quang, và cũng là ngày bắt đầu tuần thánh. Hội thánh Cơ Đốc gọi là The Holy Week. Và thứ sáu này chúng ta sẽ kỷ niệm Chúa chịu khổ nạn. Năm ngày trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự, Chúa đã nói trước rằng Ngài sẽ chết cách nào. Và Giăng đoạn 12 chúng ta mới đọc, ngay sau khi Chúa Giêsu đã được tiếp đón như một vị vua, ở trong câu thứ 12 là Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem của đoạn thứ 12, thì chúng ta sẽ qua Giăng này, Giăng đoạn 12, thì Chúa nói là trong câu thứ 23, Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Và qua lời cầu nguyện của Giăng thứ 17, đây là lời cầu nguyện được ghi lại ở trong Kinh Thánh, là lời cầu nguyện dài nhất của Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta cũng thấy được Chúa dạy về sự vinh hiển của Chúa như thế nào. Chữ thế gian trong đoạn Giăng 17 được lặp lại 12 lần, và chữ vinh hiển tiếng Anh là glory được lặp lại 6 lần. Và qua lời tiên đoán về sự chết của Chúa Giêsu và bài cầu nguyện của Chúa trong Giăng 17, chúng ta có thể học được một vài chân lý rất là quan trọng cho đời sống theo Chúa của mình. Thứ nhất là học về cách nào mình cầu nguyện, cầu thay cho những người khác. Chúng ta sẽ học được một vài chân lý Chúa dạy là người theo Chúa ở trong thế gian này là ai và làm cái gì khi ở trong thế gian. Và cái điểm đặc biệt hôm nay tôi mời quý hội thánh học, đó là sự vinh hiển thật mà Chúa dạy là cái gì. Cho nên để dọn lòng nhớ Chúa chịu khổ nạn và mừng Chúa phục sinh cách vinh quang, chúng ta qua hai phân đoạn Kinh Thánh này sẽ học hai ý là như thế nào là vinh hiển thiên thượng. Thứ hai là làm sao chính mình cũng được kinh nghiệm cái sự vinh hiển thiên thượng mà Chúa dạy trong đời sống của mình hôm nay. Cho nên xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ siêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con thi giờ quý báu, nhất là tuần lễ đặc biệt của mùa thương khó phục sinh này. Xin Chúa giúp cho chúng con được vượt lên những thói quen đến nỗi chúng con xem thường tuần lễ thánh này, nhưng giúp cho chúng con dọn lòng của mình để hiểu được ý nghĩa sâu xa của sự hy sinh của Chúa và biến cố Chúa Giêsu phục sinh, để cuộc đời của chúng con được tươi mới, có một ý nghĩa đặc biệt khi chúng con được nối kết với chính Ngài. Cảm ơn Chúa về lời quý báu của Ngài. Xin Chúa hướng dẫn chúng con là người nói, người nghe sáng nay, để Thánh Linh của Chúa sẽ phán trực tiếp với lòng của chúng con, và chúng con đứng dậy với một thách thức, một sự dạy dỗ mới cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ vinh hiển thiên thượng là cái gì? Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hộp giống lúa mì kia chẳng chết đi sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này sẽ được giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta được ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Chữ tôn quý này là tôn vinh, làm danh dự, là tôn cao. Theo định nghĩa của một từ điển Việt Nam thì chữ vinh hiển có cái chữ hiển. Hiển là rạng rỡ, vinh hiển là vẻ vang rạng rỡ. Còn từ điển của American Heritage thì danh từ glory là vinh hiển, nói đến sự tôn trọng, danh dự, honor, độc đáo, distinction, renown là nổi danh. Và glory có nguồn đáng ca tụng cao, highly praiseworthy. Và trong thờ phượng, vinh hiển là chiêm ngưỡng, là sùng bái, là adoration, là vẻ đẹp quyền oai, majestic beauty. Và động từ làm vinh hiển là to glorify, có nghĩa là dâng lời tôn cao, là mình hát ngợi khen Chúa, là mình ngưỡng mộ Chúa, là mình vỗ tay, là mình ngưỡng mộ, là mình ca tụng. Và khi chúng ta dự những cái buổi hòa nhạc, người ta vỗ tay sau một cái buổi trình diễn hay là một bài trình diễn, và những bài trình diễn hay thì người ta đứng dậy, người ta vỗ tay tiếp. Đó là tôn vinh, đó là vinh hiển, là làm danh dự. Kiểu Đông phương tôn vinh là quỳ mọp xuống, là nằm sát đất. Quý vị coi phim trưởng không? Thấy mấy ông vua không? Đi qua một cái bà hoàng hậu đi tới là thần dân là nằm sát đất, không muốn thấy mặt. Nó đâu tôn vinh, nó làm vinh hiển. Rồi người ta muốn như vậy. Và ma quỷ thì cũng muốn cái hưởng cái sự vinh hiển đó. Và nó làm đủ mọi thứ để xen vào cuộc đời của các bà các anh chị, để các bà các anh chị dù là những người tin Chúa không có tôn vinh Chúa và tôn vinh nó indirectly. Theo Giăng đoạn thứ 15, 5 ngày trước Chúa Giêsu chịu khổ nạn, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và dân chúng chào đón Chúa như một vị vua. Họ mở miệng hoan hô Chúa, nói là Hosanna. Hosanna là vạn tuế, là muôn năm, tiếng Hebrew. Tay họ thì cầm nhánh trà là, vì văn hóa của người Hy Lạp với La Mã thì cầm nhánh trà là có nghĩa là hoan nghênh những người chiến thắng sau khi một trận đánh và họ đi về. Chúa yên lặng, không có nói, không có cản trở gì khi dân sự của thành Jerusalem hoan hô chào đón Chúa. Đó là một nét của sự vinh hiển. Nhưng qua Phúc Âm Giăng đoạn thứ 12 và Phúc Âm Giăng đoạn thứ 17, chúng ta học một nghĩa khác về cái sự vinh hiển mà Chúa dạy. Sứ đồ Giăng mô tả sự vinh hiển là khi Chúa Giêsu nói trước đến sự khổ nạn của Ngài. Chúa nói giờ vinh hiển của Chúa đã đến, có nghĩa là lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúa nói giờ vinh hiển là giờ hy sinh cho tội nhân, là hành động yêu thương của một đấng tối cao chết cho con người tội lỗi. Và đây theo Chúa, đó là phương cách làm vinh hiển Đức Chúa Cha. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu cũng phán, nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Giống như tôi mới nói hồi nãy là tôn quý, đó là tôn trọng, đó là glorify. Cho nên được hầu việc Chúa chia sẻ cái niềm vinh hiển mà Đức Chúa Cha tôn quý. Và ở đây vinh hiển được liên hệ với sự phục vụ, với sự hạ mình hy sinh. Không phải mình đứng đó để người ta vỗ tay mình, dĩ nhiên là mình do something đẹp tốt. Nhưng ở đây khi mình dự phần vào trong sự phục vụ Chúa anh em, là mình chia sẻ sự vinh hiển. Sự chết của Chúa được mô tả như tiến trình của một hạt lúa mì phải bị chết đi để tăng nhiều hạt lúa mì khác. Sự khổ nạn chịu chết của Chúa Giêsu thập tự giá là hành động cao cả nhất Vì qua đó Chúa đã đánh bại kế hoạch của Satan trên đời sống của những người mà bị ma quỷ tấn công. Satan thì có thường thường có hai cách tấn công đời sống của những người theo Chúa. Thứ nhất là đã dùng khổ nạn khiến cho người ta bị phải đương đầu với những sự khó khăn, và người ta nghi ngờ tình thương và quyền năng của Chúa. Và khi người ta gặp khổ quá đi, người ta không có thời giờ đâu mà tôn vinh Chúa, người ta cứ bận rộn vào cái đó, với đương đầu với sự khó khăn thì người ta bắt đầu nghi ngờ Chúa và không tôn vinh Ngài. Một mặt khác, ma quỷ cũng dùng vinh hiển, vật chất và sự thoải mái, những đam mê của đời sống để làm cho chúng ta theo đuổi vật chất và quên đi cái đấng ban vật chất cho mình, và không tôn vinh the giver và theo đuổi tôn thờ the gift là quà tặng. Và hai bên ma quỷ đều có thể dùng. Ở Việt Nam yêu mến Chúa, hầu việc Chúa dễ sợ, qua Mỹ mất tiêu. Vì gì? Vì theo đuổi vật chất mà, vì đi theo tất cả những quà tặng mà quên mất đi là đấng ban cho quà tặng. Rồi tới một lúc Chúa rút lại hết quà tặng, rồi đứng đó chơi với, không thể tôn vinh Chúa nữa, là bắt đầu nghi ngờ Chúa nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đóng trên thập tự giá để phá cái quyền lực đó, để khi chúng ta khi gặp khổ nạn, chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu là đấng có rất là nhiều quyền hành trong tay. Ngài đã chịu khổ, để qua đó khi chúng ta nghĩ đến sự hy sinh của Chúa, chúng ta không bị khổ nạn làm chúng ta bị nao núng, nhưng mà ta giữ đức tin để tiếp tục trung tín với Ngài, để tiếp tục tôn thờ Ngài. Và khi chúng ta giàu có thì giống như đã viết cầu nguyện, xin đừng để cho con nhiều quá đi, con sẽ quên Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua cái sự hy sinh của Chúa, được nhắc được là Chúa luôn luôn mãi mãi không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên sự chết của Chúa Giêsu là cách làm vinh hiển Đức Chúa Cha trên đất, là khi Ngài hoàn tất công việc mà Chúa Cha đã làm. Con đã làm vinh hiển Cha, con đã hoàn tất những việc Cha đã làm. Cho nên qua con đường khổ nạn là điểm cuối cùng Chúa Giêsu chịu chết thay cho tội lỗi của tội nhân, Đức Chúa Cha đã phục hồi vinh hiển của Đức Chúa Con, là đấng đã mà Philip đoạn 2 ghi là Ngài đã empty himself, là bỏ cái sự vinh quang của Ngài để thành người chịu khổ, thành người chịu chết, và thành người chết trên cây thập tự, là chịu móc sắt của La Mã quất vào da, móc thịt ra và đau đớn khiếp đảm trong những giờ sắp tới khi đóng đinh thập tự giá. Thành Chúa Giêsu trong gian đoạn 17 câu 4 nài xin Đức Chúa Cha phục hồi sự vinh hiển mà Ngài đã có, không phải cho riêng Chúa, nhưng mà sự vinh hiển đó sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Cha trong những bước sắp tới. Hội thánh Chúa đã được thành lập sau khi về trời. Chúa Giêsu qua phúc âm gian đoạn thứ 17 câu 10 cầu xin cho hội thánh Chúa được hiệp một, để qua sự hiệp một đó thế gian sẽ ca ngợi, sẽ biết được hội thánh đó, hội thánh hiệp một là hội thánh thật, để rồi tiếp tục tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài. Cho nên vinh hiển trong nghĩa thật đó là gìn giữ sự hiệp một, như Đức Chúa Con thực hành chương trình của Đức Chúa Cha và theo đuổi cái mục đích của Đức Chúa Cha để hoàn tất những công việc Đức Chúa Cha giao làm. Hội thánh ở đây cũng có một sứ vụ, và Chúa kêu gọi chúng ta hiệp một để chúng ta cũng hoàn tất những sứ vụ mà Đức Chúa Cha giao phó cho hội thánh tại đây. Khi những người theo Chúa trong hội thánh liên hiệp với nhau, kết hiệp một trong mục đích, trong đam mê sự phục vụ Chúa, phục vụ người khác, làm những việc thiện lành cho người khác, thì những người khác biết Chúa đang hiện diện và ca ngợi Ngài. Sứ đồ Giăng đã dùng danh từ vinh hiển nhiều lần, động từ làm vinh hiển, làm sáng danh 23 lần trong sách, các sách dân viết là sách Phúc Âm Giăng, sách Khải Huyền. Giăng dùng chữ vinh hiển trong nghĩa đẹp đẽ, nâng cao, nhưng trong phân đoạn thứ 12, vinh hiển được thấy trong sự phục vụ. Khi một đối với Giăng, khi một người có quyền năng chủ tể, có sức mạnh trong tay, nhưng mà đã chọn từ bỏ mọi vinh hiển đó để tham dự vào một phục vụ hạ mình khiêm nhường, đối với Giăng đó là vinh hiển thật sự ở trong đời sống của người theo Chúa. Khi con trời là đấng quyền uy tột đỉnh đã chấp nhận bị đánh đập, bị làm khốn khổ với các hình thức tra tấn nhục nhã ghê gớm nhất của thế giới này, khi Đức Chúa Con có thể tiêu diệt những người hành hạ trong chớp mắt, nhưng Ngài đã chấp nhận những sự sỉ nhục từ La Mã người lính, và qua con đường này sự tha thứ đã được hình thành và sự cứu rỗi đã có sẵn cho mỗi chúng ta. Rõ ràng sứ đồ Giăng đã mô tả thập tự giá là vị trí thấp nhất của sự phục vụ, đã trở thành một bày tỏ sáng chói. Tại thập tự giá, Đức Chúa Con đã chịu chết, thể hiện sự vinh hiển qua công tác mà Đức Chúa Cha đã được tôn cao, vì chương trình cứu rỗi nhân loại đã được hoàn tất. Và Chúa Giêsu đã nói: xin hãy làm vinh hiển Con để Con sẽ làm vinh hiển Cha. Ai đã từng làm vinh hiển Chúa trong Kinh Thánh? Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa. Ông nói: tôi đấng đến sau tôi không đáng mở dây giày của Ngài. Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Các sứ đồ sau khi Chúa phục sinh là những người theo Chúa của hội thánh đầu tiên, đã hết lòng phục vụ Ngài, và họ kể sự khổ nạn, bị bắt bớ vì danh Chúa là cớ vui mừng. Trong hoạn nạn, bị bắt bớ, họ vẫn tiếp tục hiệp một, chăm sóc nhau, chia sẻ tài sản cho nhau và rao tin mừng của Chúa khắp Jerusalem, xứ Giu-đê, và lan ra khắp nơi xa hơn. Phao-lô là người sau khi trở lại đạo, Phao-lô đã tôn thờ Chúa, đã hết lòng theo Chúa, đã kể mọi đặc ân địa vị mà ông có trước khi ông trở thành người phục vụ Chúa, là một nhân viên của tòa công luận, là người Pha-ri-si, là cố vấn tối cao về tôn giáo của người Do Thái, là người được người ta khen tặng là giữ luật pháp một cách trọn vẹn. Và trong Philip đoạn 3, ông nói: tôi kể mọi sự đó như là sự lỗ, và nghĩa đen là rác, rơm rác, như là một đống rác, nhưng sự nhận biết của Chúa Giêsu Christ là quý nhất. Và tôi ước ao để kinh nghiệm sự khổ nạn của Chúa Giêsu và quyền năng phục sinh của Ngài. Đó là lời khao khát của ông. Và vì danh Chúa, ông đã hiến dâng cuộc đời của ông để rao giảng tin mừng và tôn cao Chúa. Sự dạy dỗ về vinh hiển trong sự hạ mình phục vụ được nhắc lại trong Philip đoạn 2: anh em hãy có tâm đồng tâm tình như đấng Christ đã có. Chính Ngài đã tự hạ mình xuống và tiếp tục các ông bà các anh chị đã thuộc lòng cái đoạn đó đi rồi, để cuối cùng Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đó là con đường vinh hiển thật. Con đường muốn được vinh hiển là phải hầu việc vô điều kiện. Được vinh hiển vinh quang trước hết là phải đi con đường hạ mình. Lịch sử có lần đã xác nhận qua sự chết mà những người vĩ nhân hay là nổi tiếng trên thế giới được ca ngợi là người đáng được ghi nhận. Và lịch sử của Hoa Kỳ có một người tổng thống tên là Abraham Lincoln. Ông là người, chúng ta coi mấy cái hình đó, mặt mày ông không có đẹp. Và trong thời gian đó ông có nhiều cái quyết định, và những người cận vệ hay là ban tham mưu của ông rất là bực mình và rất là ghét ông. Và sau cuối cùng ông nhất định ta theo đuổi cái vấn đề gọi là bình đẳng, phải không có đối xử những người Mỹ đen, da đen một cách không công bằng. Và cuối cùng thì ông bị bắn chết ở trong rạp hát khi ông ngồi coi kịch. Thì những người mà ghét ông á, khi ông thấy và bị ông ám sát tới cái phòng đó, thì họ bước ra, họ nói là đây là một nhân vật quan trọng. Bộ trưởng về chiến tranh là bộ trưởng quốc phòng của ông trước đó thì chê ông là người thô kệch, không xứng đáng với vị trí của tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng khi nghe tin tổng thống Abraham bị ám sát, vị bộ trưởng này đã khóc và nói đây là người cai trị cao cả nhất của nhân loại mà thế giới chưa từng thấy. Cho nên lịch sử ở ngoài cũng nói qua cái chết của một con người, người cũng có thể chứng minh cái người đó đáng được ca tụng như thế nào. Thì Chúa Giê-xu ở đây qua sự chết hy sinh của Chúa, khi chúng ta suy gẫm đến sự chết của Ngài, là Đấng đã chết thay cho tội của tôi, của ông bà anh chị em. Đáng lẽ tôi và anh chị em phải bị những sự khổ đau mà Chúa chịu. Và đó là thời điểm cao trọng, vinh hiển nhất của một cứu Chúa của thế gian. Vinh hiển còn ở nghĩa là hoàn tất công việc Chúa giao. Không có gì thêm vào trong sự hy sinh của Chúa nữa. Bởi vì trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói câu gì? Mọi sự đã được trọn. It is finished. Có nghĩa là sau khi chúng ta tin Chúa rồi thì không có làm thêm cái công đức gì nữa để thêm vào. Nếu Chúa Giê-xu mà cộng với một cái điều gì đó, nghĩa là chưa hoàn tất. Nhưng tin Chúa Giê-xu, đặt hết lòng tin nơi Ngài là đầy đủ. It is finished. Mọi sự đã được trọn. Rất tiếc hôm nay đa số người theo Chúa của chúng ta rất là thuộc lòng Philip đoạn 2, hạ mình khiêm như nói liên miên, nhưng mà thực tế giao công việc là nhăn nhó và làm, nếu không ai khen là không thèm làm nữa. Nhờ Chúa giúp, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự vinh hiển thật này, để chúng ta điều chỉnh cái tư cách hầu việc của mình trong hội thánh. Thứ hai, hội thánh không có nhờ ơn Chúa để gìn giữ sự hiệp một. Phao-lô đương đầu với hội thánh Ê-phê-sô rất là có nhiều ơn và làm nhiều phép lạ tại một thành phố đầy thần tượng. Ông phải nói với hội thánh Ê-phê-sô trong Ê-phê-sô đoạn 4 là để gìn giữ sự hiệp một thì anh em phải khiêm nhường đến điều phải nhịn nhục đến điều để làm gì? Để gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh và Chúa Thánh Linh. Đến điều là cái gì? Đến điều là hoàn toàn nhịn nhục hết ga luôn. Quý vị làm sao? Làm việc Chúa không đồng ý chia nhóm, chia phe, chia group ở trong Hội Thánh. Vậy là không có làm vinh hiển Chúa. Đó là không, không có nhịn nhục đến điều, không có hạ mình đến điều để gìn giữ sự hiệp một của thân thể Chúa, mà Chúa là đầu của Hội Thánh Austin này. Chúng ta chưa hết lòng là vì chúng ta chưa thấy cái sự vinh hiển của Chúa khi chúng ta dự phần và buông trầm sự hiệp một của Hội Thánh. Mối tương giao của Hội Thánh trong yêu thương sẽ bị gãy nếu chúng ta không hiệp một. Và xa hơn nữa, nó sẽ bị tiêu hủy. Và rồi nỗ lực truyền giảng, chúng ta giới thiệu về Chúa Giêsu đến với Hội Thánh, mà họ vô họ thấy có vài người nói cái ông kia bà nọ rồi này kia chia nhóm, là cái lời làm chứng của chúng ta nó sẽ trở thành vô giá trị. Và nó giống như tiếng nói ở trong đồng bán vậy thôi, chẳng có ích lợi gì hết, mất thì giờ đi truyền giáo nếu chúng ta không dự phần trong sự hiệp một của Hội Thánh ở đây. Hội Thánh hôm nay đa số, tôi hy vọng không phải là Hội Thánh Austin, giống như đền thờ của người Do Thái mà Ezechiel nói, lộng lẫy huy hoàng nhưng mà vinh hiển của Chúa đã đi mất rồi. Có tổ chức, có chương trình, có tài chánh, có làm đủ mọi thứ hết nhưng mà không thu hút. Vì Chúa Thánh Linh không còn ở giữa cộng đồng đức tin nữa. Rất tiếc hôm nay một số người mê người khác, được người khác vỗ tay sau khi mình làm việc gì. Đa số say sưa khao khát mong ước và cố gắng hết sức để cho người ta có những lời nói đẹp và khen mình khi mình hầu việc. Và vì say mê trong các bước đường này, có một số người đã bị té, bị bắt và không làm những điều mà Chúa muốn. Khi chúng ta phục vụ mà để cho mình có ích, là chúng ta ao ước mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng mà khi mình hầu việc Chúa vô điều kiện, không có nghĩ, chỉ nghĩ đến Chúa thôi, đó mới là vinh quang thật mà Chúa muốn dạy dỗ. Khi Chúa Giêsu gần chấm dứt, Ngài đã cầu nguyện, cầu thay cho an nguy của môn đệ. Ngài cầu thay cho những người theo Chúa sau các sứ đồ, là cho chúng ta hôm nay. Con cầu nguyện Cha cho những người sẽ theo ta qua các môn đệ, để cho họ cũng được hiệp một, họ cũng được. Con biệt riêng con để cho họ cũng được vinh hiển, để cho họ có sự hiệp một thấm thiết như chúng ta là ba ngôi Đức Chúa Trời. Vinh hiển thật rõ ràng dính dáng tới phục vụ, dính dáng tới hoàn tất công việc Chúa, dính dáng tới sự hy sinh, dính dáng tới sự chia sẻ mà nâng đỡ, và biến mất đi trong niềm vinh hiển của Chúa. Vậy mùa chay này chúng ta làm gì? Đó là câu hỏi thứ hai. Nếu mà học xong nghe cho đã, đứng dậy ông sư nói nghe hay quá, rõ quá, đứng dậy quề, sống cũng vậy thôi. Nhưng mà đây là thách thức mà chúng ta cần phải thay đổi. Và Chúa kêu gọi của chúng ta, mùa chay này là mùa ăn năn. It is the returning, là phải trở về lại với Chúa, để lòng mình được tan vỡ. Và coi cái lòng của mình nè, khiêm nhường hạ mình chưa? Nếu chưa thì phải khóc à. Nếu không thì chúng ta có thể hủy phá công việc của nhà Chúa và vinh quang của Ngài. Thứ hai là nhờ ơn Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình là chừng nào mình mới nằm trong sự phục vụ thật. mình sẽ không cần những lời khen của những người xung quanh, mình chỉ muốn nghe Chúa cười thôi, thì mình mới có thể tiếp tục hạ mình và phục vụ đến điều được. Nhờ Chúa chúng ta vun trồng sự hiệp một là thứ ba trong mùa nhớ Chúa. Làm chương trình gì thì cũng nhớ lắng nghe mấy người xung quanh, để ý, để cuối cùng Chúa được tôn cao và gìn giữ sự hiệp một. Mùa chay này là mùa Lent season, mùa ăn năn. Chúng ta cần phải nhận biết Chúa là nguồn của mọi phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục chia sẻ tôn thờ Ngài. Thứ tư là chúng ta phải xem coi mình có làm những cái việc, xong những cái việc mà được hội thánh giao chưa. Ban này ban kia giao cho mình làm trưởng ban, thư ký, thư hóa rồi kia, làm xong không? Hay là làm nửa chừng nó nói ô cô tôi bận quá, tôi nhờ người khác làm giùm. Ai mà làm giùm, người ta cũng bận giống như mình mà sao mình bỏ giữa chừng nó giao cho làm giùm. Không làm giùm thì phải thức khuya mà làm cho xong và phải hoàn tất, vì đó là mình làm cho Chúa. Trọn vẹn việc nhỏ Chúa giao, trách nhiệm mình nhận trước Chúa với hội thánh. Đó là cách chúng ta nhớ Chúa trong mùa khổ nạn này. Chúa đã cầu thay, Chúa đã biệt riêng cho các môn đệ của Chúa, thì hôm nay trong một vụ cầu nguyện cầu thay, xin Chúa giúp cho chúng ta cầu nguyện cho ai? Cho mình, cho những người thân hữu của mình, cho bà con mình, để cho họ cũng được biết Chúa, để cuối cùng họ cũng kinh nghiệm sự cứu rỗi và niềm vinh hiển mà Chúa dành cho họ. Xin chúng ta sẽ xin cho hội thánh làm sao đây? Chúng ta xin cho mình cái gì? Chúng ta sẽ cầu nguyện như thế nào ở trước mặt xã hội xung quanh? Xin Chúa cứu chúng ta trong mùa nhớ Chúa này không có bị khổ quá đến nỗi nghi ngờ Chúa. Và nếu có khổ thì cũng nhớ Chúa khổ hơn mình, để chúng ta tiếp tục tôn thờ Ngài. Phi-e-rơ đã dạy các tín hữu đang lúc họ bị lưu lạc và bị bắt bớ vì danh Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 10 tới câu 11 như sau: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình có đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn mà Đức Chúa Trời ban cho. Bí bằng có người giảng luận thì phải giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức của Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có cái tinh thần hầu việc Chúa nhờ sức Chúa như vậy trong mùa tạ ơn này, trong mùa khổ nạn, mùa chay này, để trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục nhờ sức Chúa mà hầu việc Ngài, để danh Chúa được vinh hiển và chính mình cũng được dự phần vào cái niềm vinh dự đã được Chúa cho phép mình làm khí cụ trong tay của Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Mỗi ông bà anh chị em đến với lời Chúa, mùa này là mùa ăn năn, có gì cần phải điều chỉnh thêm, điều chỉnh khác, có gì cần phải trở lại thì xin nói với Chúa giúp cho mình, để sự hy sinh của Chúa và sự phục sinh của Chúa sẽ trở thành kinh nghiệm đẹp đẽ trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài nhiều thiếu sót trong đời sống chúng con, giữa một đất nước đầy sợ hãi, giữa một đất nước rối loạn, không còn thờ kính Chúa là điều ưu tiên nữa. Chúng con sẽ sống như thế nào trong hôm nay và những ngày sắp tới nếu chúng con không bám chặt lấy Ngài và tôn thờ Ngài? Xin Chúa giúp đỡ chúng con, xin Chúa tha tội cho chúng con, xin Chúa làm mới lại mối tương giao giữa chúng con với Chúa, để danh Ngài sẽ được tôn cao qua cách chúng con phục vụ, cách chúng con sống, cách chúng con chịu khổ và cách chúng con tôn vinh Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ.